Bạch thầy, có hai bài kinh thường tụng là chú Đại Bi và Bát Nhã Tâm Kinh, xin thầy chỉ điểm lúc nào tụng chú Đại Bi và lúc nào tụng Bát Nhã cho hợp thời. Thưa đại chúng, hai cái bài kinh này do chư tổ thuộc truyền thống Bắc Tông đưa ra trong một nghi thức. Các ngài sắp xếp trước khi vô kinh thì tụng Đại Bi, sau kinh tụng Bát Nhã. Bởi vì nếu nói ở mặt sự thì chú Đại Bi như là một bài thỉnh Phật, bởi vì mỗi câu trong đó là tên của Phật pháp tu. Còn nếu mà nói về mặt lý thì trước khi chúng ta đi vào kinh điển thì chúng ta hội nhập vào cái tâm biển cả Đại Bi của chư Phật. Cho nên mình trì chú Đại Bi trước khi vào thời kinh. Sau tụng xong rồi tụng thời Bát Nhã, bởi vì Bát Nhã Tâm Kinh là thuộc trí tuệ siêu việt. Mình tụng nãy giờ tất cả có thể lý sự đều có đầy đủ trong kinh, nhưng mà dù sự hay lý đừng vướng cái nào hết. Và phải thấy tất cả mọi sự việc đều do nhân duyên. Đủ duyên thì cái đó có mặt, đủ duyên thì cái đó tan biến. Ví dụ như trưa hôm nay á, mình plan là ngồi ngoài này, sắp xếp nào là lều là ghế là đủ hết. Tự nhiên một cơn mưa trút xuống thì lúc đó phải có Bát Nhã Tâm Kinh ứng xử chứ. Anh bây giờ là anh đâu thể ngồi đây được, anh có thể uyển chuyển đi vô chỗ khác. Hay là nói cách khác là thiền, anh có thiền chỉ không? Anh biết là anh không thể ra mưa không? Và tại sao anh không ra mưa? Là vì ngoài này nó ướt, ngồi không có được. Anh miễn cưỡng anh ngồi một lát, anh sanh bệnh. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Là trí tuệ siêu việt, giúp cho mình vượt tất cả mọi cái chấp trước. Mọi cái chấp trước. Bát Nhã là trí tuệ. Bát Nhã là trí tuệ nha. Tâm kinh là kinh ruột á. Mọi người phải giữ cái nghĩa là tất cả các pháp được là không, chỉ là duyên sinh tạm có. Nhớ câu đó nằm lòng. Tóm gọn Bát Nhã câu đó gọi thế nào là tâm kinh? Trí tuệ siêu việt để quán chiếu các pháp là duyên sinh như huyễn tạm có. Để lấy câu đó làm lòng đi, gọi là tâm kinh đó. Để chuyện gì nó xảy đến, à, duyên sinh tạm có. Ngay cái bông này là đương thể tức không nè. Tuy nó đang là cái thể bông, nhưng tôi vẫn thấy nó là không. Cho nên nó còn, nó héo, tôi vẫn bình thường. Thậm chí bây giờ người ta không thích, người ta tới đây, người ta không, hoặc là người ta thích nó quá, người ta xin cho đi đâu có sao. Cái người mà sống được dưới cái đạo lý Bát Nhã vậy đó, tâm bình an lắm. Cho nên lúc nào họ cũng ta bà ha được. Chữ ta bà ha là gì? Ta bà ha có 6 nghĩa. Chữ ta bà ha có 6 nghĩa, mà trong đó có một nghĩa là gì? Tịch tỉnh, vượt bờ. Trong cái bài chú Đại Bi có 14 câu ta bà ha. Từ cái câu na ra cẩn trì ta bà ha dài cho xuống án tất điện đô mạng đa ra bạc đà giả ta bà ha, 14 lần ta bà ha. Nhưng mà chỉ cần một ta bà ha là đủ hạnh phúc thôi, huống chi cả 14 lần ta bà ha, là rốt ráo, là viên mãn, là cứu cánh, là tịch diệt. Cho nên việc gì nó đến với mình cũng ta bà ha được hết. Tại sao? Tại vì mình thấy tạm có. Người ta chửi tại có tiếng, mình có cái căn này còn tốt. Mình còn căn tai tốt, nghe tiếng chửi và phân biệt đây là tiếng chửi, cho nên còn buồn vui giận ghét. Lỡ căn này chết rồi, tiếng chửi vẫn có mà tại sao không buồn lại căn này, nó không nghe. Nó không nghe thì nó không phân biệt. Như vậy thì cái tiếng chửi đâu thiệt đối với người không có căn. Thấy được cái đó mình hạnh phúc. Cho nên bây giờ hỏi tụng lúc nào hợp thời, tụng lúc nào cũng hợp. Nhưng mà nhớ là mà tụng cái gì biết không? tụng trong khi mà phiền não khổ đau nó đến, thì bài kinh đó nó phải được đi ra để nó giúp cho mình kịp thời hóa giải khổ đau, chứ không phải tụng buổi tối, tụng buổi sáng, tụng cầu an, tụng cầu siêu thái. Mà bài kinh đó phải tụng đúng thời, đúng lúc mà phiền não khổ đau mình nó đến. Ví dụ mình thuộc câu thôi, yết đế, yết đế. Bây giờ dịch nghĩa của yết đế là cố gắng, cố gắng. Ba la yết đế cố gắng hơn nữa, ba la tăng yết đế cố gắng thêm hơn nữa, bồ đề giác ngộ rồi, vui mừng quá, đến bờ kia rồi. Trong lúc khổ đau mà không ứng dụng được cái bài Bát Nhã là các pháp chỉ là không, tại anh chấp khó cho nên anh khổ đó, nên tụng bài Bát Nhã trong khi phiền não nó đến. Rồi bây giờ này, đang làm công quả gì, chuyện lớn nó xảy ra phải không? Tát bà, trong trại biên nó có câu tát bà. Tát bà là gì? Vì việc lớn bỏ việc nhỏ, vì việc lớn bỏ việc nhỏ. Tát bà là pháp tu. Vì trong khi giận muốn xách giỏ đi về rồi, giờ tôi đi về ai nấu, ai lo? Thôi tát bà, nghĩa là bà được tát vô trở lại. Cất áo lại, trở vô vì việc lớn mà tiếp tục làm việc. Ngày đó tôi đi chùa đâu có phải là vì anh, vì chị, vì cô, vì chú. Cho nên tôi đi chùa không vì quý vị, thì cũng không vì quý vị mà tôi bỏ chùa. Tát bà, thì vậy thì cái câu kinh nó tụng lúc nào cho hợp thời, tụng khi nào khổ đau phiền não nó đến là hợp thời. Nhưng mà tại sao phải tụng mỗi ngày? Để cho nó thâm nhập vào trong xương máu của mình, trong tâm thức của mình. Để khi khổ đau nó đến, câu này đi ra thành pháp tu, thành cam lồ, thành đề hồ cho mình liền. Trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Anh tụng pháp qua được cỡ đó chưa? Hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Để làm sao mỗi câu đó trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận, một lời mình nói ra vẫn thể hiện được tinh thần của pháp hoài. Trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Tại sao nó giàu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp vài ba hàng? Tại vì nếu mình trở về được với cái tâm vượt ngoài những cái ô nhiễm hoa sen đó thì không tạo tội. Thật ra quý vị đừng có quan niệm là kinh nào tụng sáng, tụng chiều, tụng tối, kinh nào tụng giờ nào cũng được hết. Bất cứ lúc nào mình tụng, nhưng mà cái tụng hàng ngày đó là để cho nó thâm nhập. Còn khi khổ đau nó đến, phiền não nó đến thì kinh đó phải được xuất hiện để giải quyết phiền não cho mình, thì kinh đó có tác dụng tốt. Ví dụ mình đọc kinh Địa Tạng phẩm thứ 13, chỉ một câu nhớ trong cái phẩm thứ 13 thôi. Chúng sanh nào sắp vào địa ngục, vừa tới cửa địa ngục nhớ trực lại, niệm một câu Phật, niệm một danh hiệu Phật, niệm một danh hiệu của Bồ Tát, niệm một câu Pháp, liền khỏi địa ngục. Chiến đoạn đó thôi. Vừa tới cửa địa ngục là gì? Phiền não lên tới đây rồi đó. Niệm một câu Phật là niệm Phật, tụng được một câu Pháp là niệm Pháp, nhớ danh hiệu của Bồ Tát là niệm Tăng. Người niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là ở cõi Cực Lạc Di Đà chứ ở đâu. Cho nên mình có thuộc một vài công kinh cũng là điều tốt, cũng là điều tốt. Tại vì lúc đó cái câu kinh nó ra nó giúp mình. Ví dụ như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Thuộc bốn câu đó thì câu đó trở thành ra thiền ngữ của mình.